Chương 5. Josh ở trên giường ôm đầu đầy mệt mỏi. Chuyện này đã xảy ra liên tục trong vài giờ. Nó bắt đầu xuất hiện kể từ khi cậu Jupiter ngủ. Nhưng dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa thì suy nghĩ của cậu vẫn luôn quay về nơi cũ như thế. Anh không thích nó sao? Chúng tôi cũng vậy. Giọng nói của Mark trong ý thức của cậu lại được truyền đến. Mark liên tục nói chuyện với Josh. Thật ra tôi đã ký một hợp đồng. Cũng đã quá một tuần rồi, tôi vốn dĩ không muốn nói cho mọi người biết vì tôi biết rõ mọi người thật sự sẽ không thích nó. Nhưng các điều khoản thật sự rất tốt. Thật sự không thể tìm được một bên có điều khoản tốt thế này. Miller vẫn luôn chi tiền một cách hào phóng như thế. Tất nhiên phần còn lại thuộc về tiền và ngoại hình nổi bật đó. Nếu anh ta chỉ có nửa khuôn mặt, thì nửa khuôn mặt đó nhất định cũng sẽ được người ta ca ngợi hết lời. Josh cảm thấy có chút châm biếm khi nói về việc Chúa đã dồn hết tâm sức vào việc tạo ra cơ thể của Chase Miller, rồi cuối cùng lại bỏ quên nhân cách thối rữa đó của hắn ta rồi. Mark chỉ im lặng không nói gì nữa. Nhưng cậu biết đấy, việc này cũng phải mất một chút thời gian phải không? Tính cách của Chase thật sự quá trẻ con. Với việc này thì việc nhận được số tiền cung cấp lớn như thế cũng là hợp lý, tôi tự hỏi đây có phải là một nhiệm vụ nào đó đến từ phương Tây không? Các cậu đều định từ chối nó sao? Chase đưa ra nhiều tiền như vậy không phải là chuyện tốt sao? Tôi lưỡng lự bởi vì hiện tại số tiền quá cao rồi. Nhưng bây giờ bản thân cậu lại đang vội vàng như thế, những việc nhỏ nhặt thế này cũng không cần quá quan tâm đến đâu. Nếu cậu thật sự chấp nhận chuyện này thì những người khác chắc chắn cũng sẽ chấp nhận đi theo mà thôi. Josh hít một hơi sâu và thở dài một tiếng. Anh nói rằng những người khác cũng sẽ đi theo sao? Tôi đã nói đại khái tình hình với bọn họ từ trước qua điện thoại. Tôi nghĩ rằng bọn họ sẽ chấp nhận chuyện này. Cậu nhớ rất rõ lần đó mọi người đều đã phun ra mấy tiếng chửi bới nghiến răng nghiến lợi vô cùng tức giận. Vậy nhưng lần này phản ứng lại khá tốt, thật đáng ngạc nhiên đấy. Có ai đang gặp phải trường hợp khẩn cấp như cậu không chứ? Mark đã nói thêm mấy lời với Josh vẫn đang bối rối đằng đó. Tối đa là 6 tháng, tối thiểu là 3 tháng. Nếu thời hạn dài hơn thì chúng tôi nhất định sẽ bồi thường cho cậu. Nếu cậu đang vội thì hãy cẩn thận suy nghĩ chuyện này. Tất nhiên, nếu là cả một nhóm người đi thì gánh nặng sẽ được giảm bớt. Sau khi suy nghĩ kỹ càng một chút, anh ta nói thêm một lời nữa rồi rời khỏi chỗ này. Josh từ lúc quay về đến giờ vẫn luôn trằn trọc đến vậy. Tại sao lại là người đó cơ chứ? Câu trả lời vẫn luôn hiển nhiên như vậy. Bởi vì rất ít người sẵn sàng trả số tiền lớn như thế cho sự an toàn của chính mình. Josh cảm thấy thật sự rất xấu hổ cho số tiền mình đang cầm lấy. Thật không may đây lại là sự thật. Cậu có suy nghĩ về nó bao nhiêu lâu nữa thì kết quả vẫn luôn là như thế. Khi trời tối, cậu vẫn khó có thể chấp nhận được câu trả lời ở thực tại. Đến 6 tháng sau khi kết thúc hợp đồng, người đó nói rằng sẽ không có gia hạn nữa. Đây là vấn đề về số lượng. Và Mark đang cố gắng giải quyết vấn đề đó. Josh, người từ đầu đến cuối vẫn đang đợi Mark đi làm đã gọi điện thoại cho Josh và hỏi về chuyện mà mình quan tâm. Anh có nhận được cuộc gọi từ những người khác không? Có bao nhiêu người quyết định tham gia vào việc lần này? Hy vọng không phải ai cũng bị từ chối. Mark bỗng nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo liền phản ứng lại một cách nhanh chóng. Tôi, Seth, Henry và Isaac là 4 người. Henry dường như đã dính vào bài bạc và cần phải tìm cách để xóa số nợ đó đi. Seth đã suy nghĩ về chuyện này, cuối cùng anh ta cũng chấp nhận nó. Henry lại muốn vay tiền Isaac nhưng thật ra anh ta cũng không còn tiền trong người, vậy nên bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc phải tham gia chuyện này. Tất cả số tiền mà Henry mượn của Isaac đều đã bị đổ vào sòng bạc. Dù sao Isaac thật sự đã bị lời nói của Henry thu hút và đồng ý cho anh ta mượn tiền. Josh tự trấn an mình rằng mọi chuyện sẽ không khó khăn đến thế. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên Henry mặc kệ mấy lời đe dọa tục tiểu của Isaac mà trộm ví của anh ta. Dù sao điều này cũng ổn với cậu. Josh không còn cách nào khác chỉ có thể thở dài cay đắng trả lời. Tôi cũng sẽ đi. Được rồi, Joshua là 5 nhé. Bởi vì anh ta đã cố ý nói chuyện này cho cậu nên ngay lập tức cái tên đó của cậu đã được thêm vào. Josh không cảm thấy ngạc nhiên lắm với chuyện này. Mà Mark ở đầu dây bên kia dường như cũng đã đoán trước được phản ứng đó. Đây chính là lựa chọn hiển nhiên mà thôi. Sau khi hỏi về ngày khởi hành và một số điều cần thiết khác, Cậu quyết định xem lại bản hợp đồng chi tiết qua email rồi cúp máy. Trên thực tế, miễn là số tiền đã hứa có thể giao đúng hạn thì các chi tiết khác của hợp đồng cũng không có vấn đề gì nữa. Sau khi đưa ra quyết định, các hành động tiếp theo của nhóm bọn họ cũng sẽ được diễn ra nhanh chóng hơn. Cậu liền gọi điện cho em gái và bảo rằng em ấy không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc bởi vì cậu đã tìm được một công việc mới. May mắn thay, nơi làm việc của cậu chỉ cách nhà mẹ và em gái khoảng 3-4 giờ lái xe. Chuyện này cũng giúp cậu có thể dễ dàng đến thăm Peter hơn, dù sao cậu cũng không muốn phải xa bé con quá lâu. Đừng lo lắng về Peter, anh Josh. Mẹ nhất định sẽ rất vui vì Peter đến đây. Emma mỉm cười với giọng vui vẻ, cúp điện thoại xong cậu cuối cùng cũng thở phào được một tiếng. Vấn đề lớn nhất cũng đã được giải quyết. Không đời nào cậu để cho người đàn ông kia biết được sự tồn tại của Peter. Josh cẩn thận suy nghĩ kỹ càng. Cậu thậm chí còn không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu như chuyện này bị tiết lộ ra ngoài. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, có lẽ mọi người sẽ không thể tin được khi biết rằng tôi thật sự đã mang thai và có con. Sẽ thật vô lý nếu cậu lên tiếng thú nhận điều này. Và cũng sẽ thật nực cười biết bao nhiêu nếu một ngày nào đó có một đứa trẻ đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Không khó để che giấu điều này. Cũng như những người khác, Josh cố gắng biến bản thân mình thành một beta. Quan trọng nhất là cậu thậm chí còn không giống với những vệ sĩ bình thường. Cậu thật sự không muốn nhớ đến người đã đánh dấu và ngủ cùng với mình vào đêm đó chút nào. Em là tất cả của tôi. Một câu nói cậu đã quên từ rất lâu đột nhiên lại xuất hiện trong đầu. Ngay lập tức hơi thở liền trở nên lạnh lẽo, lồng ngực phập phồng khó chịu bất giác làm cho cậu nhíu mày. Vì phải xa bé con trong một thời gian dài nên cậu đã quyết định sẽ dành vài ngày ở bên cạnh gia đình của mình. Cậu cũng hứa với bà Robert rằng bản thân nhất định sẽ liên lạc thường xuyên với bà ấy xem như lời cảm ơn. Bà ấy ôm chặt lấy Peter sự buồn bã. Sau vài ngày, Josh cảm thấy bản thân mình thật sự vẫn chưa sẵn sàng để rời đi. Vậy nhưng bọn họ vẫn phải xuất phát đến sân bay. Trên tay bé con kéo theo một chiếc vali nhẹ, những tiếp viên ở đó hoàn toàn không thể chống lại sự đáng yêu này. Bọn họ nhìn Peter với nụ cười rạng rỡ trên môi. Ngay sau đó liền dừng lại trước cánh tay của đứa trẻ, quay đầu về phía cậu nở một nụ cười chuyên nghiệp. Josh đặt bé con vào ghế cho trẻ em rồi cẩn thận cài dây an toàn. Sau khi đã cho Peter một viên kẹo, thằng bé vô cùng hài lòng yên lặng ngồi đó không hề phàn nàn. Cậu kéo chiếc vali lên trên, khuôn mặt của đứa trẻ phía dưới đột nhiên thu hút sự chú ý của cậu. Đôi má tròn trịa xinh đẹp làm cậu đột nhiên nhớ đến một người đàn ông. Đây là do cậu biết đứa trẻ là con của anh ta hay thật sự là hai người bọn họ rất giống nhau cơ chứ? Josh lần nào nghĩ về vấn đề này cũng phải kìm nén sự tò mò của mình bởi vì chính cậu cũng không thể hỏi người khác được. Đứa trẻ rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. Josh ngồi bên cạnh cẩn thận lau mặt cho bé con, trong lòng lại có chút nghĩ ngợi. Liệu anh ta có nhận ra mình không chứ? Liệu anh ta có nhớ mình không? Sau đó cậu đột nhiên lại nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt của bọn họ. Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống với ánh mắt khinh bỉ, đôi chân mày cũng nhíu lại không vui. Khi nghĩ đến anh ta, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu lúc nào cũng giống nhau. Alpha vẫn luôn là một chủng loại thượng đẳng. Hầu hết các alpha cực đoan đều đối mặt với chứng bệnh đa nhân cách, chúng thường chỉ xuất hiện ở tuổi thanh thiếu niên. Cái đó được gọi là giai đoạn giận dữ mà không hề trải qua những thay đổi đột ngột thì khả năng lớn lên sau này sẽ trở thành một kẻ nhân cách thái quá rất cao. Mà trong trường hợp của Jesse Miller, người ta cho rằng anh ta phát triển sau tuổi dậy thì vậy nên không biết cách kiềm chế cảm xúc là gì. Có vẻ như vấn đề là nằm ở việc sự tập trung của cảm xúc được duy trì quá nhiều vào trong nỗi tức giận của chính mình. Người ta cho rằng ngay cả những kẻ nhân cách thái quá cũng cảm thấy tức giận. Josh trong lòng thầm nghĩ ngợi. Có lẽ cảm xúc không nên được diễn tả quá nhiều ra bên ngoài. Cho dù anh ta có tiết kiệm được bao nhiêu tiền thuế thì nếu không diễn xuất tốt chắc chắn anh ta cũng sẽ không thành công với tư cách là một diễn viên như bây giờ. Được rồi, cậu không thể phủ nhận việc anh ta rất thu hút ngay cả khi bản thân chỉ cần đứng một mình và không phải di chuyển. Đột nhiên cậu lại nhớ đến đoạn phim quảng cáo sô-cô-la mà Chase đã quay khi cậu ấy 5 tuổi. Khi quảng cáo cho vai diễn đầu tay của anh ta được phát hành, cả nước Mỹ đã hoàn toàn chấn động. Đến tận thời điểm bây giờ vẫn có vài quảng cáo sô-cô-la như thế xuất hiện trước mặt công chúng. Quảng cáo gây chấn động đến mức ngay cả Josh, khi đó chỉ là một cậu bé cũng bị mê hoặc. Và rất nhiều năm sau khi biết được đó là một cậu bé thì chính cậu cũng đã thất vọng vô cùng. Tất nhiên Josh cũng không phải là người duy nhất thất vọng. Tất cả các chàng trai cùng độ tuổi đều mơ ước được hẹn hò với cô gái nhỏ đó cũng gặp phải tình trạng trái tim tan nát như thế. Bởi vì bọn họ nhận ra rằng mối tình đầu của mình thật sự sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được. Đến tận bây giờ cũng thế. Anh chàng đó thậm chí còn không cần ghi nhớ kịch bản và các màn trình diễn tiếp theo, chỉ cần đứng yên ở đó là được. Đôi lúc cậu tự hỏi tại sao anh ta lại gặp khó khăn trong việc diễn xuất như thế. Nhưng đó là trước khi cậu nhìn thấy các tác phẩm của anh ta. Jesse Miller thật sự là một người hoàn hảo cho công việc diễn viên này. Ngay cả khi chỉ là một công việc quay quảng cáo. Ồ! Cậu nhìn lên trời thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, hành khách ngồi bên cạnh đột nhiên đưa mắt nhìn về phía người đàn ông xuất hiện trên biển quảng cáo ở đằng xa. Trong nháy mắt cả cơ thể Josh liền chấn động. Ồ! Đúng vậy! Một người đàn ông cả người ướt sũng cứ như vừa được vớt lên từ biển. Cả cơ thể được xuất hiện mát mẻ trên biển quảng cáo trước mặt toàn thế giới. Những ngón tay mảnh khảnh luồn qua mái tóc buông xõa, đôi mắt tím sẫm nhìn thẳng vào màn hình, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười khinh bỉ. Jesse Miller vẫn luôn là một người như thế. Cùng lúc đó Josh cảm thấy trái tim mình như muốn rơi xuống. Thật đáng buồn ngay cả khi bộ não cậu tan biến thì bản thân mình vẫn không thể quên được dáng vẻ của người đàn ông đó ngay cả lúc chết. Bằng chứng cho điều đó chính là việc trái tim của cậu vẫn đang đập loạn nhịp. Sau khi bản quảng cáo đó kết thúc, nói lại được tiếp tục với một màn hình khác. Vậy nhưng Josh vẫn không thể rời mắt. Thời điểm đối mặt với sự thật thế này, chính anh vẫn đang cố gắng lừa dối bản thân mình. Cậu nhắm mắt lại cố gắng trốn tránh thực tại nhiều nhất có thể. Nhưng mặc kệ tất cả những suy nghĩ trong đầu cậu, chiếc máy bay vẫn đang lao thẳng về phía California. Josh! Emma sớm đã chờ sẵn ở sân bay, khi nhìn thấy anh đã nhanh chóng nhảy thẳng về phía anh trai mình chào đón một cách nồng nhiệt. Cậu ôm Peter trên tay, bên còn lại kéo vali một cách nhẹ nhàng. Emma hít một hơi thật sâu như để cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình rồi ôm lấy đối phương vào lòng. Ngay sau khi ánh mắt của bọn họ chạm vào nhau, Josh nở một nụ cười dịu dàng. Emma cũng vô cùng vui vẻ, đây là lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ trong vài năm gần đây. Anh vẫn xấu lắm, anh nhà. Sự phấn khích kết thúc ở đây. Ai biết được hắn ta lại có nhân cách bẩn thỉu như vậy chứ? Emma ngồi trên ghế lái không biết đã lặp lại câu này bao nhiêu lần, hàm răng nghiến chặt vô cùng tức giận. Josh ngồi ở kế bên cạnh không nói gì chỉ bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước. Bình tĩnh lại đi. Yên lặng, em đang lái xe. Chạy chậm lại, nếu không sẽ xảy ra tai nạn đấy. Câm miệng đi. Anh có để cho em lái xe không hả? Ngay sau đó Emma liền thô bạo quay tay lái một cách mạnh mẽ. Khoảnh khắc đó dường như cô nàng đã nhìn thẳng về phía trước chửi rủa mấy câu. Nói thêm mấy lời nữa cô cảm giác mình có thể ngay lập tức đá bay tên anh trai phiền phức này ra khỏi xe. Khi cậu nhìn về phía sau, Peter đang sợ hãi mở tròn đôi mắt nhìn về phía này. Josh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười vươn tay xoa đầu bé con như trấn an. Trong khi đó Emma vẫn đang ở bên cạnh vẫn đang chửi rủa trong sự tức giận. Con bé thật sự đã bình thường trở lại. Josh nhận ra điều đó cuối cùng cũng thở phào một tiếng, nhắm mắt và tận hưởng ánh nắng rực rỡ chiếu xuống mình. Chương 6. Gần một tuần kể từ khi cậu gia nhập đội. Josh đã dành nhiều thời gian cho gia đình của mình, mua sắm cho bé con và chuẩn bị cho công việc mới của bản thân. Đã rất lâu rồi cậu không về thăm ngôi nhà nhỏ, nơi này thật sự rất bừa bộn. Có vẻ như đã rất lâu kể từ khi cậu yêu cầu sửa chữa vài phần khác của ngôi nhà. Và sau khi các tỉa bãi cỏ mọc um tùm ở bên ngoài, tỉa cây, có một vài cuộc cãi nhau nhỏ với Emma, thỉnh thoảng đuổi mấy con sói đồng cỏ lang thang, kỳ nghỉ nhanh chóng kết thúc. Bọn họ đã liên tục ở bên nhau vài ngày nhưng cũng đã đến lúc chia tay bé con, lòng cậu như thắt lại. Đứa trẻ vẫn luôn khóc từ sáng sớm, Peter cứ nhào vào lòng anh khóc lớn. Daddy, Daddy. Josh ôm lấy đứa trẻ trong lòng đầy bối rối, bản thân chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy bé con vào lòng. Vào những ngày trước thì dù chia tay vào buổi sáng đến tối bọn họ vẫn có thể gặp nhau, nhưng lần này thì khác. Bọn họ sẽ không gặp nhau trong một khoảng thời gian dài. Khi nghĩ đến chuyện này, trái tim trong lòng ngực Josh anh thấy bản thân mình sắp sụp đổ. Từ khi cậu sinh con, Josh không rời xa bé con quá một ngày. Josh, muộn rồi, đi thôi. Mẹ cậu đứng ở đó nhìn về phía này lên tiếng nói. Josh có thể chấp nhận thực tế phũ phàng rằng bản thân không thể trì hoãn được nữa. Cậu ôm chặt lấy đứa trẻ với sự tiếc nuối và trao nó cho mẹ mình. Sau đó chỉ đành nghiến răng mặc kệ tiếng khóc nức nở của đứa trẻ đằng sau, cậu vội vàng bỏ chạy lên xe. Tim đau đến muốn khóc. Ừ, đó là điều khó khăn nhất trên thế giới. Cậu sau đó đã tập trung tại phòng ăn ở nơi làm việc để tham gia vào buổi tiệc, mắt gật đầu ra vẻ hiểu biết, dù sao anh ta cũng đã là cha của ba đứa trẻ. Tôi rất mừng vì các con của tôi đã lớn hơn rất nhiều. Bọn chúng không còn bị cản bước quá nhiều như khi còn nhỏ. Mặc dù vậy thì Janet cũng đã phải chịu đựng rất nhiều. Nếu bọn họ có con, có lẽ sẽ là chủ đề mà bọn họ nghĩ tới nhiều nhất khi phải công tác xa nhà mấy tháng trời. May mắn thay, Isaac và Henry, người chưa kết hôn đã lầm bầm về bữa ăn một cách máy móc, nhưng cũng không có chuyện gì xảy ra. Điều tương tự cũng đã xảy ra với Seth, người đã sống chung cùng với người yêu rất lâu. Cà phê, cảm ơn. Vì vừa ăn ở nhà nên Josh mới gọi một món đồ uống. Cô phục vụ mỉm cười quay đầu nhìn lại, một lúc sau lấy từ trong túi ra một gói kem rẻ tiền rồi đặt lên bàn. Henry đưa mắt nhìn về phía đó. Đeo nhẫn vào đi, đồ dối trá. Josh chỉ có thể nở nụ cười cay đắng. Isaac mỉm cười dưới thật nhiều siro lên bánh kép vui vẻ, cắt một miếng lớn cho vào miệng đầy vui vẻ. Bây giờ chúng ta bắt đầu nói về công việc này đi. Những ánh mắt ở gần đó ngay lập tức đổ dồn nhìn về phía Mark. Cậu đưa mắt nhìn khắp nơi. Sau khi ăn tối nhà hàng ở đây gần như trống rỗng. Sau khi đã xác nhận rằng các nhân viên cũng đã tụ tập sang một bên và đắm chìm trong cuộc trò chuyện khác, Mark mới bắt đầu lên tiếng nói. Tôi nhớ khoảng một tháng về trước đã từng có lời cảnh báo về chữ K và C. C là viết tắt của Chase và K là viết tắt của bắt cóc. Họ đã sử dụng một số từ viết tắt để tránh rò rỉ thông tin của khách hàng, khi những khách hàng của bọn họ đều là những người nổi tiếng hoặc những người cần có mức độ an toàn đặc biệt. Không còn nghi ngờ gì nữa, Jesse Miller là mục tiêu an toàn hàng đầu. Chữ C được dùng để tượng trưng cho sự rượt đuổi vì nó là chữ cái đầu tiên của tên nhưng nó còn có một ý nghĩa khác. Điều này thật điên rồ. Nghe nói FBI đang điều tra chuyện này, nhưng hiện tại vẫn chưa có đầu mối rõ ràng. Tất nhiên, danh tính của người cung cấp thông tin vẫn chưa được tiết lộ. Có một số người nằm trong danh sách nghi phạm. Đây có phải là chuyện mà bọn họ muốn không? Isaac bên cạnh đột nhiên ngắt lời lên tiếng hỏi. Henry nghe vậy liền không vui kêu lên mấy tiếng. Đồ ngốc, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy hả? Nếu là quan hệ thù án thì không thể xác định được nghi phạm đâu, mà bây giờ mức độ nguy hiểm đã là 100% rồi đấy. Anh ta nói mấy lời này cũng rất có lý. Chỉ với sự hiện diện của Chase Miller thôi cũng đã đủ khơi dậy sự hận thù từ tất cả mọi nơi, những lời anh ta nói ra cũng đủ khiến bạn thành thù trong chốc lát. Mấy người bọn họ không ai tranh cãi về điều này. Ngay cả Josh cũng chỉ yên lặng ngồi một bên uống cà phê. Isaac yên lặng không nói nữa, vậy nhưng nhìn cậu ta không ổn chút nào. Đây có lẽ chỉ là một phản ứng tự nhiên mà thôi. Thói quen nói năng thô lỗ của Henry đã không thay đổi dù đã qua nhiều năm. Mark ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, có chút lúng túng đồng ý với chuyện này. Thoạt nhìn, tôi tưởng đó là hành động của một nhóm cuồng tín, cũng chỉ có thể là một tổ chức tội phạm khá lớn hoặc một hội nhóm cuồng tín. Có lẽ tất cả chỉ là vậy thôi. Có lẽ bởi vì khác biệt tôn giáo nên bọn họ sẽ làm ra những chuyện tâm thần đáng sợ. Nhưng đối với những kẻ cuồng tín thì việc đó cũng chỉ là bình thường mà thôi. Tại sao lại là một tổ chức tội phạm chứ? Seth mỉm cười trả lời nói. Tại sao? Tất nhiên là vì tiền rồi. Nghĩ đến mức lương khổng lồ của Chaser hay khối tài sản kết xù của nhà Miller, Mark đưa ra vô số tuyên bố ngạc nhiên này đến các tuyên bố ngạc nhiên khác. Cậu có biết một con tinh trùng của siêu alpha đáng giá thế nào không? Tinh trùng hả? Mark nói ra mấy lời mà chính cậu cũng không thể nào tin được. Ừ, một đứa trẻ mang gen của alpha cực phẩm là điều ai cũng muốn mà. Trong tâm trí Josh truyền qua một cơn rùng mình mạnh mẽ, khuôn mặt đáng yêu của Peter đột nhiên hiện lên trong đầu. Cậu vội đưa cốc cà phê lên môi để che giấu đi khuôn mặt tái nhợt của mình. Trong khi đó Mark lại nói tiếp. Thậm chí còn có câu nếu cho vào tay tinh trùng của siêu cấp alpha. Ba đời tiếp theo của cậu nhất định sẽ ăn uống no đủ, rất đáng để thử cơ mà. Hơn nữa có được tinh trùng của C cũng đáng giá lắm đấy, đúng không hả? Vậy nên cho dù có là cưỡng hiếp thì có con với bọn họ cũng là quý lắm đấy. Cũng bình thường thôi, thật ra nó cũng không có giá trị đến thế. Mark một lần nữa nói ra mấy lời Seth vừa nói. Tuy nhiên đó cũng không phải là điều không thể. Các cậu có biết điều gì sẽ xảy ra nếu một siêu alpha không tiết ra pheromone trong một khoảng thời gian không? Bọn họ nhất định sẽ phát điên đấy. Mark gật đầu trước câu trả lời máy móc của Josh. Tất cả những gì cậu cần làm là nhốt anh ta lại và để hắn yên trong vài ngày. Một alpha cực đoan sẽ rơi vào trạng thái mất kiểm soát, cơ thể yếu ớt đến mức như một viên pha lê ấy. Không phải thứ gì khác. Pheromone của alpha tối thượng là sức mạnh cơ bản giúp bọn họ vươn lên dẫn đầu trong chuỗi thức ăn bởi sức mạnh đột phá. Những ngược lại khi tích tụ trong cơ thể quá lâu, nó sẽ tự biến thành chất độc và tấn công bản thân của alpha đó. Vì lý do này, bọn họ cần phải thường xuyên giải phóng pheromone ra khỏi cơ thể. Vì vậy mùi hương ngọt ngào đặc trưng của pheromone alpha chưa bao giờ biến mất trong phạm vi xung quanh bọn họ. Tuy nhiên việc này chỉ là tạm thời làm chậm lại việc tích tụ chất độc trong cơ thể. Giải pháp cuối cùng và đơn giản nhất chính là giải quyết nó bằng tình dục. Bằng cách này, tất cả các hành vi đồi trụy cực độ của alpha đều đã được xã hội hợp lý hóa. Cộng đồng mạng sớm đã mệt mỏi với việc phải đưa mắt nhìn xem bọn họ đang cặp kè với ai, bởi vì đến cuối cùng cũng sẽ bị đè xuống dưới danh nghĩa của việc ngăn chặn sự tích tụ pheromone. Khi bọn họ đứng bên ngoài nhìn vào những buổi tiệc xa hoa mà bọn họ thường thấy khi bảo vệ các alpha tối thượng, cả đám người đều không nhịn được mà nhỏ giọng nhổ nước bọt kinh tởm đám người đó. Josh tất nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên C sẽ không tổ chức tiệc tại nhà anh ta. Đó cũng được coi là niềm an ủi duy nhất của bọn họ. Nhưng trước khi lời nói của Seth làm cho cậu thả lỏng thì Henry ngồi một bên đã nghiến răng nghiến lợi. Đã bao nhiêu năm rồi chứ? Lúc đó tôi cũng chỉ mới làm việc được có 3-4 tháng thôi, cậu biết không hả? Mọi người một lần nữa mang theo bộ mặt ảm đạm nghĩ về chuyện này. Jess Miller cũng giống như nhiều ngôi sao khác, mỗi lần đóng phim cùng các diễn viên hay chụp ảnh đều sẽ vướng rất nhiều các scandal. Vào những ngày như vậy bọn họ sẽ chỉ có thể yên lặng nghiến răng nghiến lợi mà chấp nhận bảo vệ anh ta. Có tin đồn rằng anh ta đã chia tay với anh chàng mà hắn vừa hẹn hò, những bức ảnh của các chàng trai cô gái đã được lan truyền ở khắp mọi nơi, đủ loại tin đồn không hay xuất hiện trên khắp cõi mạng, và Chase xuất hiện ở đó với cương vị của một kẻ vô lại. Vậy là trong hơn 3 tháng, cậu chưa từng nhìn thấy anh ta đi hẹn hò hay tham gia vào các buổi tiệc thác loạn như thế. Kết quả là ngay sau khi kỳ rút đến, anh ta đã hoàn toàn mất bình tĩnh và tai nạn đã xảy ra. Josh lạnh lùng nghĩ tới chuyện này. Nếu như lần đó Chase không chủ động giải phóng pheromone thì Peter đã không xuất hiện trên cuộc đời này. Nghĩ đến đây trong lòng cậu là dâng lên một cảm giác khó tả, đầu óc trong lúc nhất thời dần hỗn loạn. Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy chứ? Sau khi rời khỏi đội vệ sĩ, cậu đã cố gắng tránh tiếp xúc với tất cả các tin tức về Chase. Nhưng nếu không biết thì sẽ không đi vào được cuộc sống riêng tư của anh ta. Cho đến bây giờ người đàn ông đó vẫn luôn là một ông hoàng cách cậu rất xa. Nhưng hôm nay thì khác. Anh ta sẽ xuất hiện trước mặt cậu, trò chơi mèo vờn chuột với thế trận kỳ lạ này nhất định sẽ xảy ra. Muộn rồi, hiện tại không thể quay đầu được nữa, cậu nghĩ tới mấy chuyện này trong lòng liền cảm thấy mệt mỏi. Người đàn ông đó rốt cuộc đã thay đổi bao nhiêu rồi chứ? Vô tình cậu nhớ đến một tấm quảng cáo mình đã nhìn thấy trên máy bay. Vẻ ngoài thu hút sự chú ý đó vẫn luôn giống như lúc trước. Những bữa tiệc thác loạn và những thứ tương tự vẫn chưa là gì đâu, tính khí điên cuồng của anh ta mới là vấn đề lớn nhất đấy. Henry ngồi một bên lên tiếng nhắc nhở. Mọi người tất nhiên cũng đã từng nghĩ tới câu này, món ăn trước mặt trong chớp mắt cảm thấy không còn ngon nữa. Sau đó cả đám người đứng dậy không nói lời nào chỉ tiếp tục uống cà phê của mình. Chương 7. Căn biệt thự nơi Chase Miller sống nằm ở một khu vực phía bên trong của câu lạc bộ thư giãn, tầm nhìn hướng thẳng ra biển bên ngoài. Đi bộ lên cầu thang hướng thẳng ra sân thượng. Ta sẽ có thể dễ dàng nhìn thấy được bãi biển và toàn bộ khu vực riêng xung quanh thuộc về quyền sở hữu của Chase Miller. Xung quanh không có ngôi nhà nào khác và tất cả những gì cậu có thể nghe thấy là tiếng sóng biển dịu dàng vỗ vào bờ. Chào mừng mọi người, tôi đang đợi đây. Sau khi nhìn thấy đội của bọn họ, công ty bảo vệ lúc trước vốn đang cảnh giác liền tiến về phía này mỉm cười thở dài một tiếng nhẹ nhõm. Mọi người đều xứng đáng được nghỉ ngơi như những ngày thế này cứ liên tục kéo dài khiến cho tôi cảm thấy có hơi lo lắng. Dù sao bọn tôi cũng có giới hạn riêng của mình. Alpha siêu cấp chủ yếu được bảo vệ bởi Gamma. Bởi vì Beta và Alpha thường được chuyển hóa thành Omega do sức mạnh của pheromone. Vậy nên có thể nói gamma, người hoàn toàn không ngửi thấy mùi pheromone nên tất nhiên sẽ không bị ảnh hưởng, cũng chính là đội ngũ chuyên nghiệp nhất trong công việc này. Vậy nhưng ngay cả với gamma, pheromone cũng sẽ được hấp thụ qua da, do đó tình trạng này thường được kiểm soát bằng cách loại bỏ pheromone tích tụ trong cơ thể bằng cách uống thuốc sau một khoảng thời gian hoặc nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng lần này có vẻ được sắp xếp lịch trình của bọn họ đã xảy ra chút vấn đề. Bởi vì tôi đã đến giới hạn của mình. Khuôn mặt của người đội trưởng đứng đằng kia có chút bối rối. Mark gật đầu ra hiệu bản thân mình đã hiểu. Chắc là rất khó để tìm được đội thay thế vì số lượng gamma trên thế giới thật sự rất ít. Nhân tiện nếu chúng ta bị biến đổi, như đã biết thì chắc chắn sẽ chết hoặc tuổi thọ cũng sẽ bị giảm đi. Người đội trưởng thở dài và tiếp tục nói. Ngay cả khi trong trường hợp xấu nhất rằng chúng tôi không tìm được đội thay thế thì đội của chúng tôi cũng sẽ quay trở lại trong vòng 6 tháng. Trong lúc đó tôi mong mọi người hãy cố gắng kiên nhẫn chờ đợi. Đội của bọn họ cũng từng gặp nhau vài lần trước đây vào vài năm trước vì những lý do tương tự. Thật không may, Gamma, người phụ trách đoàn vệ sĩ lúc đó đã đột biến. Kết quả là toàn bộ đội được cho nghỉ phép khẩn cấp, do đó có một vị trí tuyển dụng cho nhân viên an ninh, những người được tuyển dụng trong một thời gian ngắn. Lần này có vẻ cũng không khác lắm. Cậu tự hỏi liệu mình có thể tìm được đồng đội thay thế trong 3 tháng tới nữa không? Mark lên tiếng như muốn nói gì đó, mọi người tất nhiên đều đồng tình với ý kiến này. Dù sao thì có nghĩa là lần này tối đa chỉ khoảng 6 tháng đúng không? Chúng tôi cần một con số chắc chắn về vấn đề thời gian đấy. Ừ, có lẽ sẽ không lâu hơn nữa đâu. Người đội trưởng đứng bên kia gật đầu trả lời. Mấy người phía sau cũng nhanh chóng đi theo anh ta rời đi, bọn họ thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn xung quanh. Mỗi người trong nhóm đều phải dùng đôi mắt của mình để xem xét nơi làm việc trong suốt nửa năm tiếp theo. Phải nghiêm túc đánh giá xem có bóng râm hay bất kỳ nơi đặc biệt nào có thể dùng để ẩn nấp, sẽ không có người nào muốn nơi mình bảo vệ lại xuất hiện bóng dáng của một người khác mang sự uy hiếp đến đây cả. Đúng lúc đó có một người đàn ông cúi đầu nhẹ nhàng chào hỏi với Josh. Anh ta là thành viên của anh đội an ninh chuẩn bị rời khỏi đây. Có vẻ người đàn ông nọ khá bận rộn khi phải nói chuyện với tất cả các thành viên trong nhóm, khi đi ngang qua nơi này trên mặt cô ấy còn có vẻ lo lắng. Có lẽ tất cả bọn họ sẽ rời khỏi đây vào buổi chiều. Các thành viên chủ chốt của đội đều sẽ rời đi mà không có ngoại lệ, điều này có vẻ muốn nói rằng bọn họ thật sự rất phấn khích khi được rời khỏi đây. Ha! Cậu có thể cảm nhận được mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trên đầu mũi. Như thể không phải mình Josh là người duy nhất cảm nhận được điều đó. Cậu nhìn thấy mấy thành viên khác trong đội cũng đang run rẩy đứng ở đằng kia. Vậy nhưng vị đội trưởng Gamma vẫn bình thản đứng ở đó trong khi những người khác đang tỏ ra vô cùng kích động. Chết tiệt! Isaac đứng phía sau kêu lên một tiếng chửi thề. Dù sao tất cả đều là Alpha ngoại trừ Beta Mark và Omega Yos. Sức hấp dẫn của mùi hương này cũng đủ làm cho các thành viên trong đội cảm thấy khó chịu. Hey Yos, cậu ổn không? Isaac hỏi như thể cậu ta đã cảm nhận được điều gì đó không đúng. Josh vội vàng trả lời. Không có gì đâu, chỉ là tôi hơi lo lắng mà thôi. Cậu đã dùng thuốc ức chế bao giờ chưa? Ý thức cậu dần trở nên mơ hồ, bản thân không thể tỉnh táo nổi. Sở dĩ Josh phải che giấu trên tính của mình vì trong số những thành viên này có thể hòa hợp mùi hương với cậu, dù sao pheromone của cậu ta cũng rất yếu. Có lẽ vì vậy mà không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha sao? Đặc biệt là bởi vì các dấu hiệu được khắc ghi trước. Từ đầu đến cuối Josh đều không cảm thấy khó chịu gì, bản thân chỉ cần chú ý đến quá trình chịu nhiệt của cơ thể. Tất nhiên đó lại cho đến khi cậu tiếp xúc với pheromone của người đã đánh dấu mình. Em là tất cả của tôi. Đây là lần đầu tiên Josh nhận ra ý nghĩa từ câu nói đó. Anh ta thậm chí còn không nhớ rõ người đã nói câu này với ai. Nghĩ đến chuyện này đúng là cảm thấy nực cười thật đấy. Nếu cậu đang gặp phải vấn đề từ việc này thì chỉ còn cách giữ cho cơ thể luôn đi đúng theo định hướng của mình. Có lẽ cậu phải dùng gấp đôi, thậm chí là gấp 3 lần liều lượng bình thường. Bởi vì dấu ấn này mà cả cơ thể của Josh bị ảnh hưởng bởi đối phương nhiều gấp mấy lần. Cậu biết rõ điều này, và cũng hoàn toàn không mong đợi chuyện đó. Cả cơ thể gần như không chịu nổi trong choáng váng. Đội trưởng dẫn đầu đang đi đột nhiên dừng lại nghĩ đến chuyện gì đó. Các cậu nên thử dùng kẹo này, nó sẽ làm loãng một số pheromone tích tụ trong cơ thể các cậu. Tôi thích dùng nó khi mình đang làm việc. Chúng tôi không biết tại sao nhưng họ nói mùi thơm của kẹo quyến rũ đến mức các cậu sẽ không thể ngửi được mùi của pheromone đâu. Mọi người lần lượt lấy từ tay anh ta mấy viên kẹo. Josh đã ngậm cả ba viên vào miệng cùng một lúc. Ngay khi lớp kẹo mỏng bao quanh nó tan dần, cậu tuyệt vọng đến mức muốn ngay lập tức nhai nuốt nó. Ôi, nồng quá! Đội trưởng của bọn họ đột nhiên kêu lên một tiếng nhưng đã quá muộn. Đột nhiên ánh mắt cậu sáng lên nhìn về một phía. Nguyên nhân của ánh sáng này khác hẳn so với mấy lần trước đây. Sau khi bọn họ ho liên tục, Henry nhìn về một phía tặc lưỡi. Anh đang làm gì thế hả? Isaac bên cạnh đột nhiên hoảng hốt kêu lên, thì cậu không sao chứ? Josh mệt mỏi gật đầu. Trong miệng cậu tràn đầy mùi thơm từ viên kẹo đó, nhờ có nó mà đầu óc bản thân dần trở nên tỉnh táo hơn. Cậu được dẫn vào bên trong căn biệt thự kia, đôi mắt nhìn quanh ngôi nhà lớn này không nhịn được trong lòng đầy cảm thán. Lúc này điện thoại của đội trưởng đột nhiên kêu lên. Sau khi nghe lời báo cáo ngắn gọn từ tai nghe, anh ấy nhanh chóng quay đầu nói. Ông Miller sẽ về sớm thôi. Mọi người tranh thủ vào vị trí đi. Sau khi anh ta rời đi mấy người bọn họ liền trở nên lo lắng. Cuối cùng cậu cũng phải gặp mặt người đàn ông đó. Trái tim trong lồng ngực không nhịn được mà đập thình thịch với tốc độ đáng báo động. Josh cảm thấy bản thân mình không thể đứng vững được nữa, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Liệu người đó có nhớ cậu không chứ? Anh ta đã thay đổi thế nào rồi? Cậu sẽ cảm thấy thế nào nói gặp lại anh ta đây? Khi cậu bước qua khu vườn rộng lớn ở bên ngoài, cánh cổng sắt từ từ mở ra với một âm thanh nặng nề. Sau đó một chiếc xe hơi sang trọng xuất hiện. Cậu đứng bên này không nhịn được nuốt nước bọt mấy cái. Đột nhiên chiếc xe dừng lại, mọi người đều vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Josh đứng một bên cuối cùng cũng nhận ra lý do. Mấy tên chó săn kìa. Khi Mark đứng một bên tự lẩm bẩm điều gì đó giống như độc thoại, cậu với tốc độ nhanh chóng đã di chuyển hướng thẳng về phía đó. Mà người đàn ông tóc vàng bên trong xe cũng bước ra. Khoảnh khắc này dường như cả thế giới đều dừng lại. Sở dĩ chỉ có vài giây nhưng Josh lại cảm giác như mọi thứ dài đến vô tận, bản thân đến cả hô hấp trên người cũng quên mất. Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của cậu chính là bộ vest màu xanh chaser đang mặc trên người. Thoạt nhìn bộ trang phục đó làm cậu nhớ đến màu xanh của nước biển, thậm chí nó còn trong vắt như bầu trời cao phía trên. Cậu thậm chí không thể tưởng tượng được việc sẽ có người mặc một màu sắc thế này trên người. Dù sao cậu cũng chưa từng cảm thấy màu đó phù hợp với bất cứ ai. Vậy nhưng người đàn ông này lại làm được tất cả. Hơn nữa nó còn vô cùng nịnh mắt, chỉ nhìn một lần sẽ tiếp tục muốn nhìn lần thứ hai. Mái tóc vàng tự nhiên được chải chuốt gọn gàng, đôi chân dài thẳng tắp bước xuống, đôi môi lạnh lùng mím chặt thành một đường. Với làn da trắng ngần, lẽ ra anh ta phải là một thiếu niên ngây thơ thuần khiết, nhưng ngược lại cảm giác anh ta mang đến lại vô cùng quỷ dị, như thể có một ác ma đang mạnh mẽ xé nát con tim của người trước mặt. Có lẽ là do đôi mắt lạnh lùng đó. Đôi mắt dường như đang nhìn thẳng về thứ gì đó nhưng thực tế lại chẳng thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Đôi mắt màu tím đơn thuần trống rỗng. Với đôi mắt đó, anh ta khẽ liếc nhìn khắp mọi nơi. Trong một khoảnh khắc ánh mắt đẹp tuyệt vời khi dường như đã chạm mặt với Josh, nhưng đương nhiên là cậu đã nhầm. Ánh nhìn kia ngay lập tức chuyển hướng sang nơi khác, chớp mắt đã khiến Josh mất hết tinh thần. Khuôn mặt cậu hiện lên vẻ buồn chán khó nói rõ, đưa tay vuốt lấy mái tóc rối bù của mình. Josh nhìn thấy điếu thuốc giữa đôi môi mỏng của người đàn ông đứng đằng kia. Chase bên này đưa tay vuốt tóc và nhặt lấy điếu thuốc lên. Những chiếc móng tay được cắt tỉa gọn gàng xuất hiện trên ngón tay dài và thẳng tắp lọt vào tầm mắt của Josh lập tức. Trong khoảng cách đó, một ngọn lửa đỏ dường như đã bốc lên, tàn thuốc giữa các ngón tay xuất hiện ở một bên. Một cơ thể mảnh khảnh trắng như tuyết chưa phản ứng được mấy giây liền buông thõng xuống. Đôi mắt của Chase hướng về một phía trong giây lát. Đột nhiên anh ta nheo mắt có chút không vui. Tên khốn. Ngay khi cựu đội trưởng đội an ninh chạy đến là muốn nói điều gì đó, đột nhiên một loạt tiếng súng lên đạn dồn dập vang lên. Mọi người đều choáng váng, Chase nở một nụ cười nhạt trên môi. Josh đứng một bên trong chớp mắt cảm thấy trái tim mình dường như đã lạnh đi mấy phần. Chẳng bao lâu sau lại nhìn thấy anh ta cất bước đi thẳng. Mọi người nín thở và chỉ tập trung vào phía Chase đứng ở đó. Cơ thể như được tạo ra từ chúa với những đường nét tao nhã, các động tác và cử chỉ nhẹ nhàng đến thanh tao như thể đang bơi lội nhảy múa trong không trung. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào một phía giường như không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Ngay khi cả đám người vẫn còn đang ngơ ngác, đôi bàn tay thanh lịch của Chase đưa vào trong túi áo khoác và lôi ra thứ gì đó. Josh không phải là người duy nhất nhận ra đó là tay súng đại bàng sa mạc yêu thích của Chase Miller. Đồ ngốc, tránh ra đi. Mark hét lên một tiếng khẩn trương, những vệ sĩ đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này đừng sợ hãi chạy trốn. Chase đưa cây súng hướng thẳng về phía trước. Chỉ trong chốc lát cậu gần như đã mất đi toàn bộ tâm trí. Anh ta phải những bước thật dài hướng thẳng cây súng kia về phía người đàn ông đang muốn chụp ảnh mình. Anh ta là kết quả của dòng máu thuần khiết giữa siêu Omega và siêu Alpha. Cũng chính vì điều này mà anh chị em nhà Miller thuộc về siêu Alpha, bọn họ còn được gọi như những loài động vật khác nhau như những biệt danh kỳ lạ. Đứa con đầu tiên trong nhà bọn họ là một luật sư, giống bố anh ta nhất, biệt danh là Rắn Trắng. Mà biệt danh của người con thứ ba, Chase Miller, lại chính là chó điên nhà Miller. Đùng. Ngay sau đó là một tiếng súng mạnh mẽ vang lên, tay săn ảnh đứng đằng kia sợ hãi vấp ngã lùi về sau. Những mảnh kính hòa cùng với dòng máu đỏ bắn ra khỏi tầm mắt. Chase dừng lại hành động của mình. Nghĩ ngợi một lúc anh ta lại dùng súng hướng thẳng về phía người đàn ông đằng kia. Khi nhìn thấy hành động điên cuồng của Miller, Josh đến tận bây giờ mới nhận ra một điều người đàn ông này tàn nhẫn từ trong bản chất. Vậy nên dù có trôi qua bao nhiêu năm thì anh ta vẫn sẽ không hề thay đổi. Còn tiếp.